Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Putin ủng hộ một đề nghị của Mỹ về Syria. Hãng Boeing của Mỹ sẽ bán cho Iran 100 chiếc máy bay. Hàng vạn người biểu tình phản đối căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa. Và New Delhi lạc quan rằng Trung Quốc sẽ ủng hộ Ấn Độ gia nhập nhóm hạt nhân.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông đồng ý với một đề nghị của Mỹ quy tụ đại diện các bên đối lập trong chính phủ Syria, nhưng bác bỏ ý kiến đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Trong cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề với ký giả Farid Zakaria của đài truyền hình CNN tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg hôm thứ Sáu, ông Putin nói rằng cách duy nhất để bảo đảm dân chủ cho Syria là phải có một hiến pháp mới và các cuộc bầu cử mới ở tất cả các cấp trong chính phủ dựa vào hiến pháp mới đó. Ông Putin tránh một câu hỏi của ký giả Zakaria về việc ông Assad tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ Syria, nhưng ông nói rằng thương thuyết cần được thực hiện với tất cả các bên liên quan, kể cả Mỹ, bên mà ông gọi là đối tác. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama nói rằng họ muốn ông Bashar al-Assad phải từ chức ngay tức khắc, nhưng Tổng thống Putin gọi đó là một mục tiêu không thể đạt được, và ông nói đó không phải là cách thức để mang lại thay đổi cho Syria. Ông Putin cũng bình luận về cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông nói rằng ông sẽ làm việc với bất cứ ứng cử viên nào mà cử tri bầu chọn. Nhưng ông cũng lặp lại phát biểu trước đây của ông là ông nghĩ ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, là một người tài. Ông Putin nói ông cảm ơn việc ông Trump hứa sẽ khôi phục đầy đủ các mối quan hệ giữa Nga và Mỹ và rằng ông sẽ hoan nghênh những thay đổi đó. Khi được hỏi về ứng cử viên bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, ông Putin một lần nữa tránh đưa ra những bình luận và nói rằng ông đã từng có nhiều dịp làm việc trực tiếp với bà Clinton. Giới hữu trách hàng không Iran hôm nay cho hay hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ vừa ký một thỏa thuận bán cho Iran 100 chiếc máy bay chở khách. Đây là một trong ba thỏa thuận riêng biệt mà Iran ký với các nhà sản xuất máy bay Tây Phương để mua tổng cộng khoảng 200 chiếc máy bay kể từ khi Washington bỏ lệnh chế tài kinh tế đối với Tehran hồi tháng Giêng năm nay. Ông Ali Abizadeh, lãnh đạo cơ quan hàng không Iran, nói nước chúng tôi có 250 máy bay, 230 chiếc cần phải thay thế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không có thời gian cụ thể cho việc giao các máy bay mới đặt này. Ông Abizadeh cho biết hầu hết máy bay của Iran ở trong tình trạng không được bảo dưỡng đúng yêu cầu và đang rất cần phải thay mới, nhưng hãng Boeing vẫn chờ sự cho phép sau cùng của Bộ Tài chánh. Hợp đồng mua máy bay ký với hãng Boeing này trị giá khoảng 17 tỷ đô la và nếu được thực hiện sẽ là lần đầu tiên Iran mua máy bay của Boeing kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hồi tháng Giêng, Iran ký một thỏa thuận sơ khởi mua 118 máy bay của hãng Airbus của châu Âu. Tuy nhiên, hợp đồng đó cũng phải chờ sự cho phép của Bộ Tài chánh Mỹ. Airbus cũng cần được phía chính phủ Mỹ cho phép là vì hơn 10% chất liệu và phụ tùng chế tạo máy bay Airbus có xuất xứ từ Mỹ. Mấy vạn người Nhật trên đảo Okinawa đã xuống đường biểu tình đòi quân đội Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự. Tiếp theo nhiều vụ nổi cồm xảy ra, gây chấn động dư luận liên quan đến các nhân viên tại các căn cứ ở đây. Những người phản đối trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật muốn kế hoạch di chuyển một căn cứ quân sự của Mỹ từ một chỗ trên đảo Okinawa sang một chỗ khác phải được bãi bỏ hoàn toàn. Việc không chấp thuận các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo này đã hun đúc nhiều năm qua. Hải quân Mỹ hồi đầu tháng này cho hay họ cấm nhân viên của họ ở Nhật dùng chất cồn và hạn chế các hoạt động bên ngoài căn cứ quân sự sau vụ một thủy thủ ở Okinawa bị bắt vì bị nghi là lái xe khi say rượu. Trung sĩ Amy Mejia bị bắt khi lái xe sai tuyến trên một xa lộ và tung vào hai chiếc xe khác làm hai người bị thương nhẹ. Sau vụ lái xe khi say rượu, quân nhân Hải quân Mỹ trên cả nước Nhật bị cấm uống chất cồn hoàn toàn. Hải quân Mỹ trước đó đã ra lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm và cấm dùng chất cồn bên ngoài căn cứ sau vụ một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ làm việc cho một căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản bị bắt hồi tháng trước liên quan đến vụ một phụ nữ Nhật mất tích mà cảnh sát tin là bị hãm hiếp và sát hại. Ấn Độ lạc quan tin rằng Trung Quốc sẽ không ngăn cản nỗ lực của New Delhi gia nhập nhóm cung ứng hạt nhân gồm 48 quốc gia kiểm soát thương mại và các công nghệ hạt nhân nhạy cảm. Trong mấy tuần qua, New Delhi đã vượt qua những cản trở của một số nước như là Mexico và Thụy Sĩ, nhưng Bắc Kinh vẫn nằm trong một nhóm nhỏ các nước tiếp tục bày tỏ phản đối việc mở cửa nhóm cung ứng hạt nhân cho Ấn Độ, bởi vì New Delhi không tham gia hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tỏ ra lạc quan tin tưởng có thể vượt qua được những cản trở của Trung Quốc. Bà nói, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Swaraj nói với các phóng viên báo chí rằng Trung Quốc không phản đối việc Ấn Độ tham gia nhóm cung ứng hạt nhân, nhưng Bắc Kinh đặt ra những cản trở liên quan đến các chuẩn mực và các cách xử lý. Bà Swaraj chuyển tải thông điệp đó cho Trung Quốc trong chuyến đi thăm bất ngờ đến Bắc Kinh hôm thứ Bảy. Trung Quốc nói có những khác biệt lớn, tồn động về vấn đề các nước không tham gia hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân, tham gia nhóm cung ứng hạt nhân. Nhưng Ngoại trưởng Swaraj lạc quan bày tỏ hy vọng rằng sự nhất trí sẽ được xây dựng và có thể sẽ không nước nào đã phá sự nhất trí đó và chúng tôi sẽ đạt được tư cách thành viên của nhóm cung ứng hạt nhân. Mặc dù Ấn Độ chưa tham gia hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân, nước này cam kết một số biện pháp kiểm soát về chương trình hạt nhân theo một thỏa thuận ký năm 2008 với Hoa Kỳ. Thỏa thuận đó đã chấm dứt việc cô lập Ấn Độ kể từ cuộc thử nghiệm hạt nhân năm 1998 và cho phép Ấn Độ tiếp cận với nhiên liệu và công nghệ hạt nhân. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đảng Barisan Nasional hay còn gọi là BN đương quyền ở Malaysia giành chiến thắng ở hai cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ. Các chiến thắng này củng cố quyền lực của Thủ tướng Najib Razak bất chấp những cáo buộc tham nhũng đang diễn ra. Ủy ban bầu cử nói rằng đảng BN đã giành được các ghế quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu đa số lớn hơn trong cuộc bầu cử liên bang hồi năm 2013. Các nhà phân tích chính trị nói rằng ông Najib dường như có thể sẽ yêu cầu tổ chức bầu cử sớm sau các chiến thắng áp đảo này. Ông Najib nói trong một thông báo rằng cựu thủ tướng Mahathir Mohamad trước đó đã biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý và lãnh đạo của ông. Đảng BN giành được các ghế đại diện của các cộng đồng Sungai Besar và Kuala Kangsar ở duyên hải miền Tây của Malaysia. Cuộc bầu cử này để điền khuyết ghế các đại biểu bị thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng hồi tháng trước. Ông Najib đang bị chất vấn về nguồn gốc của khoản tiền 700 triệu đô la cuối cùng đã nằm trong tài khoản ngân hàng cá nhân của ông, do các công ty có liên hệ với quỹ OneMDB do ông Najib thành lập trước đó 6 năm chuyển vào. Ông Najib liên tục khẳng định không làm gì sai trái và Tổng trưởng lý Malaysia nói rằng số tiền đó là những khoản tặng cá nhân của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Lũ lụt và đất chùi ở trung bộ Java, Indonesia làm ít nhất 24 người thiệt mạng và 26 người mất tích. Mưa lớn gây ảnh hưởng hàng ngàn nhà cửa, nhiều nhà cửa ngập trong nước lụt. Mưa lớn cũng gây ra đất chùi chôn lấp người, xe cộ và nhà cửa. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân ở Java, vùng đất liền ở miền cực nam của Indonesia, nơi có thủ đô Jakarta. Rome có lẽ sẽ bầu chọn nữ thị trưởng đầu tiên trong cuộc bầu cử Trung Quyết hôm Chủ nhật ở Italia. Luật sư Virginia Ragid, 37 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 1 cách đây 2 tuần, giành được 35% phiếu bầu so với đối thủ của bà là ông Roberto Giacchetti, được 24% phiếu bầu. Ông Giacchetti thuộc đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền ở Italia. Bà Ragid đại diện cho phong trào năm sao gọi tắt là M5S được công chúng ủng hộ, được nghệ sĩ hài BP Grillo thành lập cách đây 7 năm. Bà Draghi vận động bầu cử với chủ đề là chấm dứt tham nhũng tại thủ đô của Italia và thay đổi các dịch vụ công cộng tồi tệ trên khắp Rome. Đảng M5S đã trở thành đảng đối lập hàng đầu chống liên minh đương quyền của Thủ tướng Matteo Renzi và đảng Dân Chủ Trung Tả của ông. Rome là một trong hơn 100 thành phố và thị trấn trên khắp Italia tổ chức bầu cử chung quyết hôm nay, đại diện cho khoảng hơn 1/4 dân số cả nước. Ngày của cha năm nay tại Mỹ đến sau đúng một tuần lễ ngày xảy ra vụ thảm sát tại một hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, làm 49 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Tổng thống Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần nói rằng nhân ngày tôn vinh cha, ông suy nghĩ thật nhiều về trách nhiệm của chúng ta đối với nhau. Ông đưa ra một lời khuyên đơn giản rằng đừng bao giờ quên là có biết bao nhiêu điều tốt chúng ta có thể đạt được đơn giản bằng sự yêu thương nhau. Cái chết của những người thân yêu đã đặt ra ngày của cha đầu tiên, đó là ngày 5 tháng 7 năm 1908 khi một nhà thờ ở bang West Virginia cử hành lễ tưởng nhớ 362 công nhân tử nạn trước đó một năm trong các vụ nổ hầm mỏ. Năm sau đó, một phụ nữ ở Spokane, bang Washington, người được nuôi dưỡng bởi người cha mất vợ đã lập ra ngày dành cho bên nam giống như là ngày của mẹ. Bà đã thành công và Washington là bang mừng ngày của cha trên toàn bang lần đầu tiên. Trong hai thập niên 1920 và 1930 có một xu hướng gộp chung ngày của cha và ngày của mẹ vào thành một ngày lễ chung, ngày của cha mẹ. Tuy nhiên, khi chiến tranh thế giới thứ hai khởi sự, nhiều người vận động kêu gọi công chúng đánh dấu ngày của cha riêng để vinh danh các binh sĩ phục vụ cho đất nước. Họ đã thành công và đến cuối cuộc chiến, ngày của cha trở thành ngày lễ trên toàn quốc. Năm 1972, Tổng thống Richard Nixon công nhận ngày của cha là quốc lễ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, từ Paris sang thành phố Boston của Hoa Kỳ sinh sống, nghệ sĩ Aurélie Galois người Pháp bắt đầu cuộc sống mới và cùng lúc khởi sự cuộc hành trình để khám phá đất nước và con người tại nơi sinh cư mới theo cách độc đáo của một họa sĩ. Cứ mỗi thứ sáu trong suốt một năm trời, bà tìm một người lạ để trò chuyện và ghi nhanh hình ảnh của họ để về nhà hoàn tất bức ảnh chân dung của người bạn mới. Những bức ảnh chân dung này đi kèm với những thông tin chọn lọc từ cuộc đối thoại với đối tượng về quá khứ cũng như cuộc sống hiện tại và những ước mơ của họ. Trong quá trình khám phá lý thú ấy, người nghệ sĩ nói bà đã phá đổ nhiều thành kiến của chính mình về nước Mỹ và con người Mỹ. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết về dự án đã khởi sự một cách không có chủ đích, nhưng bây giờ đã trở thành một bộ sưu tập gây nhiều thích thú cho nhiều người.
Hơn 50 bức ảnh chân dung đi kèm với những hàng chữ viết tay của nghệ sĩ về đối tượng trong tranh đã được mang ra trưng bày tại cuộc triển lãm Friday Faces, những khuôn mặt ngày thứ sáu tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở thành phố Boston mới đây. Họa sĩ vẽ tranh, bà Aurélie Galois cho biết:
Khi sang Mỹ sinh sống, tôi cứ ngỡ mình đã biết kha khá về nền văn hóa Mỹ, nhưng thực ra tôi không biết gì nhiều mà chỉ biết về những người Mỹ nổi tiếng.
Bà Galois nói, sau một thời gian tìm hiểu nền văn hóa Mỹ và nâng tầm hiểu biết của mình bằng cách quan sát sinh hoạt của cư dân địa phương và qua các cuộc gặp gỡ và đối thoại, bà nhận thức được rằng nước Mỹ là một nơi chốn thật kỳ thú. Theo bà Galois, những trải nghiệm đó đã giúp cho bà phá đổ một số thành kiến của chính mình về người Mỹ, vì mỗi người mà bà đã được gặp đều không phù hợp với hình ảnh người Mỹ trong tâm trí của bà trước khi tới sinh sống ở thành phố Boston. Họa sĩ Galois, 38 tuổi, khởi sự dự án vẽ chân dung của những người lạ tình cờ gặp vào mỗi ngày thứ sáu từ tháng 5 năm 2014, thoạt đầu như một thí nghiệm. Sau khi đến cư ngụ ở bang Massachusetts cùng với các con và người bạn đời là một nhà khoa học làm việc cho Đại học Harvard. Không lâu sau khi tới Boston, bà thường xuyên lui tới một quán cà phê. Tại đây, bà bất chợt nhận ra rằng những khách hàng tại quán cà phê này thoạt đầu là những người hoàn toàn xa lạ, có thể là một phương tiện giúp bà khám phá ra đất nước và con người Mỹ. Dự án vẽ chân dung những người lạ mặt tình cờ gặp trong quán cà phê này đã khởi sự một cách không có chủ đích. Họa sĩ trước hết tự giới thiệu mình, xin phép dùng điện thoại cầm tay để ghi lại hình ảnh của họ để tham khảo sau này, rồi bắt đầu cuộc đối thoại với họ, đôi khi kéo dài từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, người nghệ sĩ lắng nghe những người lạ tâm sự và ghi chép những chi tiết cần thiết. Những câu hỏi do bà đặt ra đôi khi trực tiếp đi sâu vào đời tư của người đối diện. Mặc dù vậy, bà Galoan nói bà rất kinh ngạc khi không có người nào từ chối trả lời những câu hỏi của bà, dù có tính cách riêng tư tới như vậy. Bà Galoan nói,
thật là đáng kinh ngạc, họ nói với tôi những điều mà họ chưa từng nói với bất cứ ai khác, nhiều lần làm tôi nổi cả da gà.
Trở về phòng vẽ của mình, gần công viên Fenway, bà Galois phác họa thật nhanh chân dung của đối tượng mới làm quen. Mỗi bức chân dung đều đi kèm với một trang giấy viết tay, ghi lại những nhận xét của người nghệ sĩ về đối tượng của mình.
Tôi yêu những khuôn mặt, không có gì làm tôi thích thú cho bằng những chi tiết trên một gương mặt. Tôi bị ám ảnh bởi những chi tiết như cặp môi nó có cong như thế này, mí mắt kia nó sập xuống như thế kia. Tôi muốn bức chân dung của mình nói lên được nội tâm, những ước mơ và có lẽ cả lẽ sống của đối tượng nếu có thể. Chẳng hạn như khi nhắm mắt lại, chúng ta hình dung ra một người, đó chính là khuôn mặt mà tôi muốn phác họa.
Nghệ sĩ người Pháp nói, sau khi hoàn tất 10 tấm chân dung, bà nhận thức ra rằng những bức tranh ấy có thể được kết hợp lại để thành một bộ tranh mang ra trưng bày tại một cuộc triển lãm. Bởi vì dù không có chủ đích ngay từ đầu, vô tình bà đã ghi nhận hình ảnh của đủ mọi thành phần xã hội, thể hiện tính đa dạng trong xã hội Mỹ, với những khác biệt về tuổi tác, giới tính, nguồn gốc sắc tộc và liệu đối tượng là người đồng giới hay khác giới. Các đối tượng của bà cũng thuộc mọi thành phần xã hội, từ ông hàng thịt kosher gốc Nam Phi Louis Bolnick, nữ bác sĩ chuyên khoa ung thư Karen Wingfield, cho tới văn thi sĩ nổi tiếng Joyce Carol Oates. Những người đến xem triển lãm Những khuôn mặt ngày thứ 6 nói, họ cảm thấy xúc động về tính nhân văn thể hiện qua 52 tấm chân dung đi kèm với những dòng chữ viết tay của nghệ sĩ nhận xét về đối tượng trong tranh vẽ. Cô Kathleen Horstmeyer từ bang Connecticut nhận xét.
Đối với tôi, những bức chân dung ấy vô cùng lôi cuốn. Tôi chưa từng được xem một cuộc triển lãm nào như thế này. Tôi nghĩ nghệ sĩ phải tự tin lắm mới mời được những người xa lạ trò chuyện, tâm sự với mình.
Nghệ sĩ Galois nói bà khám phá ra những nét chung và chính những điểm tương đồng này là sợi chỉ vô hình gắn kết những bức chân dung của từng đối tượng lại với nhau như một xô chuỗi. Những điểm chung ấy theo bà là lòng yêu nước và tính lạc quan của người Mỹ, là sự biết ơn của người Mỹ đối với những người di dân đến lập nghiệp và xây dựng đất nước này. Và một chi tiết khác đã khiến cho nghệ sĩ Galois ngạc nhiên là có rất nhiều người Mỹ xâm mình. Ông Jason McCool, 41 tuổi, một nghiên cứu sinh ngành nhạc học, là một trong những đối tượng của nghệ sĩ Galois. Ông nói,
thật là lý thú khi một nghệ sĩ nghĩ ra và thực hiện tới nơi tới chốn một dự án độc đáo đến như vậy. Người nghệ sĩ không cần xin phép ai trước khi làm nghệ thuật. Họa sĩ Galois đã thuyết phục được những người lạ ngồi xuống để thực sự đối thoại với bà. Đó là điều đáng nể.
Trong khi bà Galois đang cân nhắc liệu có nên mang những bức chân dung trong bộ ảnh này đi triển lãm tại những nơi khác hay không, bà cùng lúc cũng đang suy nghĩ về việc có nên thực hiện các dự án tiếp theo hay không. Lần này, tập trung vào một thành phần xã hội nhất định, chẳng hạn như giới trẻ hay phụ nữ, với những bức chân dung khổ lớn hơn đi kèm với những băng video thu hình. Bà giải thích về những tác phẩm của mình như sau.
Mỗi bức chân dung đều khác biệt, đằng sau mỗi bức là một câu chuyện. Khi ngắm nghía những đứa con tinh thần của mình, tôi nhớ lại những câu chuyện mà từng người đã chia sẻ với cá nhân tôi, và tôi cảm thấy vô cùng vinh dự được họ tin tưởng để ban tặng cho tôi, một người xa lạ, món quà vô giá này.
Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. 2 tháng rưỡi sau ngày xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa công bố nguyên nhân gây thảm họa môi trường nghiêm trọng chưa từng thấy trước nay. Sự im lặng kéo dài, những tưởng sẽ làm cho mọi việc trở nên hạ nhiệt. Nhưng không, ngược lại, đã làm bùng lên nỗi bất bình, phẫn nộ trong công luận về cách ứng phó bất nhất, lập lờ của nhà nước trước cơn đại nạn khiến cho ngư dân điêu đứng, dân chúng hoang mang. Đời sống người dân tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất hiện giờ ra sao? Mời các bạn cùng tạp chí Thanh Niên VOA tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 3 bạn trẻ từ Nghệ An, một tỉnh ven biển giáp sát Hà Tĩnh, là Bùi Hiền Nhung, Nguyễn Văn Nghiệm và Mary Phương. Họ là những thiện nguyện viên trong thời gian qua đã tìm cách tiếp cận các vùng bị nạn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân địa phương đang bị khốn đốn.
Em là Bùi Hiền Nhung ở Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An ạ. Em một người thường xuyên em đi làm từ thiện thì các vùng biển là hầu như là họ nghèo, họ chỉ sống bằng nghề cá, thì ở em cũng sống về biển. Khi vụ xảy ra thì cá rất là rẻ mà thậm chí là không ai mua, và những người ngư dân biển giống như ở Quỳnh Bảng, ở Quỳnh Phương họ không ra biển được, họ lên đất liền và họ đi đến các cái đường lớn để họ xin việc làm mà là họ lại không xin được việc, họ rất là khổ. Dân ở đây họ mất việc rất là nhiều. Ở đây ở xã Quỳnh Phương, ở xã Quỳnh Bảng của huyện Quỳnh Lưu của bản em á, em cách biển 5 km ạ. Họ chủ yếu làm nghề biển và nghề du lịch, nhưng mà du lịch khách cũng không đến luôn. Em vận động được mọi người xin được 1 tấn lúa ở trong xứ em. Họ rất là mừng, họ đang thiếu ăn, họ khổ quá.
Tên em là Nguyễn Văn Nghiệm ạ. Em đang nói chuyện ở xã Diên Hồng, Diên Châu, Nghệ An. Thì cũng như ở ngoài kia thôi, như em thì có một số lần em đi xuống biển Diên Thành ấy, cái ngành du lịch ở đó thì cũng không có người, không ai dám xuống tắm mà cũng không có ai dám ở đó mà ăn một cái món hải sản gì đó.
Nhà nước có hỗ trợ đó thì không biết các bạn có tìm hiểu cái việc này, các bạn có hỏi thăm.
Em là Mary Phương, em ở Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An. Em đi trực tiếp về vào Kỳ Anh rồi, em biết Kỳ Anh mỗi khẩu sẽ được hỗ trợ 12 đến 15 cân gạo, nhưng mà cái gạo đấy không phải là người ăn, mà là cái gạo đấy nó giống như gạo thực chất, người ta dùng để nấu cho động vật, như lại nó dùng để nấu rượu á, không phải là cho người ăn. Hôm đấy thì anh có đi ra từ thiện ở trong Kỳ Anh, ở trong xứ Đông Yên, thì anh có chứng kiến cảnh đấy. Còn ngư dân cái tình trạng mà biển bị độc này nó kéo theo rất là nhiều, không riêng gì những ngư dân ở biển nữa mà là những người kinh doanh hải sản này, du lịch, tất cả các mặt hàng mà liên quan đến biển, lưới thuyền tàu mồm.
Chị có ở gần biển không chị Phương?
Em cách biển 100 mét đấy vậy.
Thế bà con ở đó bây giờ ra sao chị, tình trạng thế nào?
Thuyền thì phải kêu tan hết rồi chị nha, Còn những ông bà già thì không thể đi làm ăn xa được nữa, thì chỉ ở nhà thôi. Còn những cái anh thanh niên hoặc gia đình mà người ta còn trẻ thì người ta lại vào các khu công nghiệp ở trong miền Nam. Rồi ra ngoài Bắc tiểu thương đây thì có buôn bán thì không ai mua gì ạ. Cá ông không bán nữa. Dạ.
Chị ở gần biển 100 mét đó là biển nào hả chị Phương?
Em ở biển Duyên Hải gì ạ.
Mình nghe nói là có những cái vùng biển bị cô lập, xung quanh là chỉ có an ninh thôi. Họ theo dõi và họ cấm người ta tới quay phim, chụp hình các thứ.
Có đó chị ạ. Ở trong vùng Áng chị ạ, địa điểm là trong xứ Đồng Yên. Lúc mà nhà em vào ấy, có công an đi tới thì em bảo nếu mà không cho nhà em làm từ thiện đây thì không riêng thì gì công an tài xế nữa, mà là phải có sự đồng ý của bà con giáo dân mà nhà em đến làm từ thiện đây. Không muốn em không muốn nhận quà hay muốn không muốn em phát quà thì nhà em sẽ quay về. Nhưng mà bà con ở trong rừng ở đấy người ta rất đồng lòng. Người ta chỉ bảo là chúng tôi cũng là một con chiên với nhau, cũng có quyền bảo vệ nhau. Ông có quyền gì mà được can cản người ta không cho phát quà. À, xong người ta cũng bảo với bọn em là các anh các chị cứ phát quà xong thì các anh các chị về. Anh không chỉ lang bạc ở đây, ông bảo thế.
Nhưng mà chị có vào được gần, tiếp cận gần cái khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất không?
Gần dạ. Lúc hôm đấy thì em cũng có đi qua cái công ty
Formosa.
Tất cả mọi người đang nghi ngờ công ty là xã hay là ra biển á. Dạ. Dạ, thì xung quanh công ty đó rất nhiều an ninh bao vây. Thì em cũng tự hỏi là biển đảo ngoài kia mất sao là không có một ai. Mà riêng một cái công ty của phải sao tất cả công an, tất cả an ninh đều tụ tập để bảo vệ công ty này.
Chị có được vô những cái làng xóm hỏi thăm hay là tiếp cận gần gũi với họ không?
Nhà dân thì nhà em không được vô, chị ạ. Họ chỉ đi đến nhà xứ thì nhà em được tiếp cận ở trong nhà xứ được.
Dạ, nhà xứ cách cái khu trung tâm bị nạn đó là bao xa?
Nhìn đứng có thể nhìn thấy biển. Thì ở biển nhà em rồi cũng thế thôi. Hôm vừa rồi em cũng ra biển em hỏi thì cũng được một bác ngư dân ạ, nhặt cá. Bác bảo là sáng tầm 3-4 giờ sáng bác đi nhặt đó, có hôm được cái thùng sơn đó, cái loại 1 yến với lại 2 yến chị. Hôm bác nhặt được 8-10 thùng như thế.
Đó là chị nói cái vùng biển địa phương của chị ha. Còn
biển
mình hỏi, dạ, yeah. Còn biển ở Vũng Áng đó thì chị không có được tiếp cận để tận mắt chứng kiến.
Được tiếp cận.
Dạ. Yeah. Họ nói lý do vì sao mà họ không cho mình vào trong cái khu vực đó chị ha?
Thì họ bảo là ở đây đang có một vài vấn đề hiểu nhầm. Nghĩa bảo là nếu mà hiểu nhầm thì cần người đi giải thích chứ. Vì các chú bảo là vùng biển là vùng biển sạch thì sao không cho nhà cháu ra chơi? Thì người ta bảo là cái này nhà chú đang kiểm tra, nhà chú không biết được có sạch hay không. Ở đấy giờ an ninh rất chi là đông, ở đấy người dân bị ngộ độc cũng rất chi là nhiều. Hoặc là bảo đi truyền nước, khi lại đi truyền dịch để đẩy cái độc ra thì là người ta bảo là nhà nước cung cấp cho mỗi người như thế là một bình dưỡng một bịch 40.000, nhà phải cung cấp cho là 20.000. Và người ta bảo là phải giữ kín kỹ mật mà anh chị đang bị đây. Giờ bà con sinh sống ở đây rất chi là không có một thậm chí đến thức ăn còn không ăn được này, rồi nghề không có. Giờ chạy trốn đi sang tất cả các nước lân cận để kiếm nghề làm ăn. À, bây giờ đến quyền sống còn không có. Hôm khoảng giữa tháng 5 ấy, thì em có cô đấy thì bà con người ta bảo là mỗi hộ mà có thuyền đấy, có thuyền bè lớn này thì sẽ được hỗ trợ là 500. Nhưng mà từ đầu tháng 4 cho tới gần cuối tháng 5 rồi mà họ không hề nhận được đồng hỗ trợ nào cả. Và bây giờ hầu như những nguồn hỗ trợ các địa phương mà ven biển mà bị ảnh hưởng nhiều đó, hầu hết là do các nhóm, các đoàn từ thiện thôi. Chứ không phải là do nhà nước, của nhà nước. Em có hỏi một số bà con thì người ta chỉ bảo là bây giờ cũng chỉ có cách là tìm đi vùng khác sinh sống được nhà. Nếu mà nhà nước mà không cải thiện được cái tình trạng này thì cái vùng này nó sẽ biến thành cái đảo hoang á, nó không còn một ai dám sinh sống ở đấy cả.
Những cái lần mình tiếp cận tới gần tới cái vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất như vậy đó, trong đoàn từ thiện của mình có ai có ý định hoặc là cái nỗ lực nào mà quay phim hay chụp hình
không? Không được, nhà em không được đi ra khỏi cái khuôn viên nhà thờ đấy luôn á. Lúc mà nhà em ở đấy thì có công an giám sát, họ đứng ngoài đường hết mà, họ bao vây một cái ngôi nhà vậy, họ chỉ cho nhà em ở trong ngôi nhà đấy. À, được phá trong ngôi nhà đấy, phá xong nhà em về lên xe về. Em biết chắc chắn là họ có cho công an theo, em không đi được đâu.
Nhưng mà khi mà mình phát quà đó là mình có tiếp cận được với những người thật sự là dân làng ở đó không, hay là mình qua nhà thờ?
Có chị ạ, nhà em vẫn tiếp cận được dân làng vì nhà em là người trực tiếp phát cho dân làng.
À, tức là qua những cái lần phát quà chị hỏi trực tiếp những người tới nhận quà đó là dân làng tại những cái nơi đó, họ kể cho chị nghe.
Ở em thì em có đi xuống ở Vĩnh Ngọc á. Ở Yên Ngọc, Yên Châu, Nghệ An thì có hỏi một số người họ đi bán cá, họ nói họ bảo là ở mình chưa bị ảnh hưởng và không được hỗ trợ.
Chú em họ cũng nói rồi đó.
Ở Yên Thịnh là có 1-2 chú cá voi đặt chặt vào bờ chết á. Ở đấy rất nhiều người họ bức xúc, họ bảo là cá voi, cá ông còn chết.
Không.
Đấy là cái chứng kiến của em.
À, lúc đó thì anh có thấy có sự hiện diện hay là can thiệp của chính quyền địa phương không?
Có một đoàn hộ đê
cái đội biên phòng ấy kìa.
Biên phòng ấy, họ cẩu con cá voi đấy lên xe và chôn cất tại đó luôn.
Thế có sự hiện diện của những người thuộc giới chuyên môn không? Để họ tới họ khám nghiệm, để họ đem mẫu thử về kiểm tra là tại sao có hiện tượng này?
Dạ không ạ. Một con cá voi giặt vào thì vẫn đang còn sống, nhưng mà sau đó họ lôi kéo ra ngoài biển. Hai hôm sau em có vào đấy và hỏi thì họ bảo là con cá voi đó đã chết. Còn sau đó có một con cá voi nữa thì nó lại chết xương phình thúi. Thôi rồi thì nó giặt vào bờ và kéo con cá voi đã chôn rồi.
Thế các bạn là dân biển nhiễm độc như vậy đó, thì các bạn có dám từ bấy tới nay các bạn có dám đặt chân xuống biển không?
Dạ không.
Em không ạ.
Nhà em 3 tháng
nhưng mà
em 3 tháng có một cá.
Mấy tháng trời rồi chỉ được có tí mô là thủy sản trong người hết đó.
Mình không ăn cá biển nhưng mà còn muối và nước mắm thì sao?
Em bảo như vậy, nước mắm thì thường thường là người ta làm thì là phải muối một năm người ta mới sử dụng được.
Dạ.
Thế nên là nước mắm vẫn là còn cái gọi là an toàn, nhưng mà muối, hiện tại muối bây giờ là điều đáng lo ngại gì ạ?
Ở dưới em thì cá biển họ vẫn đang rất là kỳ, họ không ăn cá biển và các mặt hàng cá biển thì ế ẩm, họ không mua. Quán mà mực khô hay là cái gì đó cũng dẹp hết. Còn trên cung cấp tí thông tin và cái lần em đi từ thiện ở vùng biển Quỳnh Phương, có một chú gì của xã ở đó bảo là bọn em được phép làm từ thiện, nên chú ấy thu tất cả các máy ảnh rồi mạng điện thoại của bọn em lại, nên bọn em không có phim cũng như chụp ảnh hay làm gì được.
Cái khu vực mà bạn làm từ thiện bị cấm cầm máy ảnh đó là khu vực nào?
Xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ạ.
Mà cái chỗ đó bị ảnh hưởng cá chết ra sao?
Giờ cũng không nặng nề lắm. Trong huyện Quỳnh Lưu thì ở đó là ảnh hưởng nặng nề nhất, cỡ đó là cá chết nhiều nhất trong huyện thôi. Nhưng mà vẫn ít so với các vùng ở huyện Yên Thành ạ.
Tại Nghệ An, trong những tháng vừa qua đã diễn ra một số các cuộc tuần hành vì môi trường. Cả ba bạn ở đây đều tham gia các cuộc tuần hành đó phải không?
Dạ vâng ạ. Em tham gia rất nhiều. Hầu như các cuộc tuần hành nào thì em cũng tham gia.
Ở Nghệ An đó thì nó hơi có một cái điểm khác biệt là dù cũng có khó khăn đấy nhưng mà các cuộc tuần hành vẫn diễn ra trót lọt. Thì không biết là tại sao có cái sự khác biệt này, các bạn có hiểu không?
Ở Nghệ An giống như là dân gốc ở đấy ấy, họ đặt quyết định làm cái gì đấy thì họ có thể làm một phát họ làm luôn. Thì với cái tinh thần mà bảo vệ lẫn nhau ấy, chắc chắn là nó sẽ cao hơn tất cả các nơi. Vì tất cả các nơi nó là dân gốc chẳng hạn.
Theo như em thì thế này, ở Nghệ An mình thì vào công giáo cũng được sự ảnh hưởng rất nhiều và đánh đồng với người dân nhiều. Người dân công giáo ở Nghệ An nhận biết ra cái điều sai trái của Cộng sản rất nhiều. Nhờ đó, cái lời kêu gọi của hầu hết tất cả các cuộc biểu tình ở Nghệ An ấy, cái số lượng người công giáo chiếm mất 90% ở đấy.
À, tức là cái sự đoàn kết này theo anh Nghiệm đó là vì lý do tôn giáo nữa.
Dạ vâng ạ.
Cái cuộc tuần hành vừa qua mới nhất là ngày 12 tháng 6, các bạn là những người trực tiếp chứng kiến hoặc là tham gia. Các bạn ghi nhận là có khoảng bao nhiêu người và diễn ra trong bao lâu ạ?
Khoảng gần 1.000 người gì đấy và nó kéo dài gần 1 tiếng. Đi quá xa, đi khoảng 5-10 phút đi quanh cái khuôn viên nhà thờ đấy thôi. Tránh cái tình trạng là an ninh người ta bảo là mình cản trở giao thông 5 phút hay 10 phút xung quanh cái khuôn viên giờ đấy. Xong rồi bà con ngồi tỏa sáng hai bên đường bên ngoài nhà thờ á. Giáo sư Phú Yên,
quận
Vinh ạ.
Thế phản ứng của chính quyền như thế nào?
Em tham gia bao cuộc tuần hành thì chỉ có một lần ở giáo sứ Phú Yên là không bị cản trở do chính quyền, còn hai lần còn lại đều bị đàn áp ạ. Cuộc tuần hành trước ở Cửa Lò, tất cả các anh chị đều bị bắt tại chỗ luôn. Chiều ngày 1 tháng 5 thì bọn em biểu tình tại xã Hiền Hành trước Ủy ban nhân dân xã. Họ xé giấy, xé biểu ngữ rồi đánh đuổi. Rồi sau đó khi em về nhà vào ngày 2 tháng 5 thì họ chặn em, xô ngã xe em, họ đánh vào thu điện thoại của em ạ.
Và nó không có tôn trọng cái quyền gì của một người dân đi biểu tình hết ạ. Họ lấy một số lý do không có để mà đàn áp mình. Người dân bất xúc, người dân có quyền lên tiếng nói của mình thì người ta có thể đứng dậy người ta biểu tình nhé. Không có quyền để mà ngăn cấm cái điều đó.
Mình chỉ là xuống đường biểu tình ôn hòa, không gây mất trật tự, không cầm xuống đường, ảnh hưởng tới giao thông. Họ ngăn chặn bọn em xuống đường. Họ sợ bọn em sẽ nói lên cái sự thật mà họ là người dối dân từ trước giờ. Bao nhiêu cái họ che đậy, họ không muốn dân biết. Ở Việt Nam mình, người dân càng ngu thì nhà nước càng vui. Nhà nước bưng đi tất cả các nguồn thông tin. Cho nên giờ bất kỳ một ai cũng hiểu về chính trị hay về nhà nước hay về một cái pháp luật gì đấy thì người ta đều tìm cách để dìm xuống, để đem xuống.
Nhưng vì sao bạn tham gia các cuộc tuần hành đầy rủi ro này?
Em không thể ngồi yên nếu đất nước này họ xa làm những người sai trái. Em nghĩ là người Việt Nam biết rất nhiều sự thật nhưng mà họ không muốn đứng dậy để nói. Tại vì họ muốn có một cuộc sống bình yên, không đụng vào đến chính trị. Em không muốn ngồi yên trước những cái không đúng với sự thật. Em nghĩ là quyết định của em luôn đúng. Tại vì quyết định của em luôn đi từ trong tim chứ không phải là một quyết định nào đó chóng qua. Họ càng đàn áp thì dân sẽ càng đứng lên. em bị họ đánh, rồi em bị họ làm việc với em. Nhưng mà họ càng làm việc em càng căm tức họ hơn, tại vì họ làm sai luật. Em sẽ tiếp tục thì em không có chuyện.
Mình đoán là Nhung chắc khoảng là 20-30 thôi. Một cô gái trẻ, chân yếu tay mềm mà vẫn bất chấp những cái rủi ro để mà tham gia các cuộc tuần hành vì môi trường này. Càng tiếp tục như thế thì bạn có lường được những cái hậu quả sẽ xảy ra với mình như thế nào không?
Em năm nay 18 ạ. Chưa bao giờ, chưa một lần nào em sợ là mình phải đi tù. Tại vì nếu mình làm một việc gì đó sai trái mình đi tù thì mình hơi dễ sợ hoặc là mình rất là thất vọng. Nhưng mà cây ngay không sợ chết đứng, mình không làm gì sai trái, mình bảo vệ công lý và hòa bình thì mình đi tù rất là bình thường với em không có một cảm giác gì là sợ hết.
Mọi chuyện cũng đã hơn 2 tháng rồi, tuần hành cũng có khi được khi không đấy, nhưng mà cái kết quả như thế nào thì cũng chẳng thấy. Thì có cái phương pháp nào khả dĩ hơn không?
Khi về tình thì mình có thể gây được tiếng vang cho nhiều người hơn, người xung quanh họ chưa đi, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ đứng lên đi theo mình, hoặc là họ thấy những bất bình như công an đánh đập dân hoặc công an dẹp đó, họ lại càng đừng muốn đứng lên hơn.
Có nên biểu tình mà bị cản như thế, có nghĩa là bọn em biểu tình có tác dụng, bọn em mong muốn là sẽ tất cả mọi người sẽ cùng lên tiếng.
Hãy quan tâm đến cái chính quyền để hiểu cái chính quyền bây giờ thôi. Tại sao người ta lại bưng bít về cái vấn đề về môi trường, nhìn vào đó cái chính quyền của mình nó như thế nào, có nên nghe hay không?
Mình vô cảm với những gì mà mình thấy. Thì em nghĩ tất cả những cái bạn ở thành phố họ không được chứng kiến tận mắt, nhưng mà họ qua mạng em nghĩ chắc chắn là họ sẽ được hiểu biết hơn là những cái người nông dân ở đây. Em chỉ bảo với họ một câu thôi, đừng nghe những gì người khác nói mà cứ nhìn những gì mà người ta thấy. Phải cần bao nhiêu người chết nữa thì nhà nước mới biết được cái kết quả là nước độc hay không, cá độc hay không, đợi bao lâu nữa, hay là chúng ta sẽ đợi tới khi nào mà chất độc đấy nó ngấm tất cả vào nước rồi thì đến lúc đấy chúng ta mới bắt đầu lên tiếng. Ủa, nó quá muộn rồi.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tuệ Phạm ở Buffalo, New York hỏi: Thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 65 tuổi, bị bệnh mà các bác sĩ chẩn đoán là bệnh MS. Bệnh MS là bệnh gì? Nguồn gốc gây bệnh có yếu tố di truyền không? Tiên lượng thế nào? Y học hiện đại có cách nào chữa lành chăng? Hiện giờ bác sĩ cho đúng hai loại thuốc tên là Sertraline HCL 25mg, một viên một ngày, và Carbidopa Levo 50-200, hai viên một ngày. Bệnh khởi phát từ năm 2010, lúc đầu chỉ bị hơi yếu tay chân, nay không thể tự đi lại. Ăn nuốt khó khăn làm cho ho sặc rất khổ sở. Tiến bộ y học mới nhất có phương cách gì giúp chữa lành hay ít ra giúp cải thiện bệnh tình, giảm nhẹ nỗi khổ bệnh tật này hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về bệnh MS là bệnh Multiple Sclerosis. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh cho mình hoặc là cho người khác. Thì cái bệnh MS là viết tắt của chữ Multiple Sclerosis và tôi thấy ở Việt Nam chúng ta dịch là đa xơ cứng. Nhưng mà xin chú ý ở đây là không có nói về cái xơ cứng của xương khớp mà cái từ xơ cứng sclerosis là được các bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 dùng để mà mô tả những cái vết thương, những cái mảng gọi là cái plaque. Nó mô mà nó xơ cứng cứng như là những cái mô thẹo nó rải rác ở trong não bộ và tủy sống những cái bệnh nhân lúc họ giải phẫu tử thi. Thì trong cái từ mà multiple thì có nghĩa là nhiều, là đa, và sclerosis là cái từ Latin thì có nghĩa là thẹo, bởi vậy chúng ta mới dịch ra là đa xơ cứng. Thì các sợi trong bó dây thần kinh của chúng ta, trong cái tế bào thần kinh nó gồm cái thân thần kinh và những cái sợi thần kinh. Thì những cái sợi đó nó kết tụ lại thành những cái bó và những cái sợi đó nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ. Nó bảo vệ gọi là cái chất myelin hay là myelin, và cái dòng điện nó dẫn truyền, nó riêng rẽ theo từng sợi thần kinh nhờ có những cái lớp bao bọc đó. Cũng giống như là cái dây cáp ở trong cái video thì chúng ta nó có nhiều cái sợi ở trong đó, và mỗi sợi nó có những cái lớp nhựa nó bao bọc mỗi sợi dây điện ở trong đó, làm cho cái dòng điện nó không có bị mát. Thì trong bệnh multiple sclerosis thì những cái tế bào của cái hệ miễn nhiễm, nghĩa là cái hệ phòng thủ của cơ thể chúng ta, nó lại đi trở ngược lại, nó phá hủy cái chất myelin ở trên cái dây thần kinh của cái tế bào thần kinh đó, và nó phá hủy luôn những cái tế bào mà sản xuất ra những cái chất myelin đó, đều bị hư hại. Thì các tế bào phòng thủ nó tấn công myelin ở trong não bộ, trong luôn ở trong cái dây thần kinh thị giác là một cái phần của cái não bộ, và trong cái tủy xương sống, và nó tạo nhiều hư hại. Và trong não bộ thì những cái hư hại đó nó nằm trong cái vùng gọi là chất trắng, gọi là white matter, là những cái nơi mà chứa nhiều những cái dây nối những cái thần kinh với nhau. Cũng như ở trong cái chất xám là cái gray matter ở trong cái vỏ não của chúng ta, là những cái nơi mà nó chứa nhiều cái tế bào thần kinh. Và do đó gây những cái triệu chứng thần kinh như là cái người bệnh bị mất khả năng trí tuệ, có nghĩa là họ lẫn, họ không có biết gì nhiều nữa. Họ mệt mỏi, họ chóng mặt, họ bị trầm cảm, và có thể họ bị liệt ở một số phần ở trong cơ thể. Và như chúng ta đã nói, cái dây thần kinh thị giác là giúp cho chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài. Thì dây thần kinh thị giác có thể là cái triệu chứng đầu tiên, một cái nơi đầu tiên của cái người bị bệnh MS. Và nó là một cái bệnh của cái hệ thần kinh mà trong đó gồm bộ óc và tủy sống. Bây giờ vị thính giả hỏi về yếu tố di truyền, thì cái bệnh MS nó có thể gắn liền với lại một số yếu tố di truyền, có nghĩa là những cái genes, những cái di thể. Thì tính theo thống kê thì người bà con của một cái người bệnh, là ví dụ như cha mẹ, anh chị em hay cô dì chú bác của cái người bệnh MS, thì trong nếu mà đứng về phương diện thống kê thì những cái người đó họ bị MS, cái xác suất họ bị thì có thể nhiều hơn những cái người mà trong gia đình không có ai mắc bệnh này. Hay là ví dụ như anh chị em ruột của cái người bị bệnh MS, từ tiếng Anh người ta gọi là siblings, anh em chị em, thì có xác suất bệnh, có cái cơ nguy nó chừng 3-5%, có nghĩa là 100 người anh em của cái người bệnh thì có chừng 3-5 người bị cái bệnh này. Người ta nghĩ rằng cái bệnh nó tùy thuộc vào cái nhiều gen khác nhau, chứ không có phải là một cái gen duy nhất. Và nhiều cái gen đó nó cùng quyết định với nhau về cái vấn đề một cái cá nhân nào đó có phát cái bệnh ra hay không. Và trong cái quyết định đó nó còn có cái yếu tố là cái hoàn cảnh và môi trường. Thì có những cái thuyết cho rằng cái người mắc bệnh MS sinh ra với một cái xu hướng bẩm sinh, làm cho cái người đó họ phản ứng thế nào đó, một cái cách thế nào đó đối với một cái yếu tố nào đó ở trong cái môi trường sống. Và do đó họ bị cái bệnh MS, trong lúc ví dụ một cái người khác họ không có cái xu hướng đó, thì sanh cùng một cái môi trường đó nhưng mà họ không có bị. Thì nói một cách khác là đó là vấn đề di truyền, nhưng mà cũng cần có hoàn cảnh cộng vào đó thích hợp thì cái bệnh mới phát ra được. Thì có một số nghiên cứu làm cho người ta nghi ngờ rằng một số virus có thể là nguyên nhân gây ra MS. Như là một cái con siêu vi tên là Epstein-Barr virus, do cái tên cái người khám phá ra nó. Thì cái bệnh này nó là một cái bệnh cũng khá phổ biến, nó gây ra cái bệnh sưng hồng rất truyền nhiễm ở một số thanh thiếu niên. Và người này hôn người kia thì đến truyền cái bệnh này qua bệnh kia. Và thường thường người ta gọi đó là cái bệnh kissing disease ở trong tiếng Anh, gọi là cái bệnh hôn. Và cái tên mà chính thức của nó thì gọi là mononucleosis, là vì cái bệnh nó làm như cái số tế bào mà đơn nhân của trong máu chúng ta nó gia tăng lên. Bác sĩ thử máu thấy cái những cái tế bào đó nhiều thì bác sĩ nghi là cái bệnh đó. Hay là những cái siêu vi như là bệnh siêu vi của bệnh viêm gan, hay là siêu vi của bệnh trái dạ, hay bệnh herpes của cái bệnh thủy đầu đó, trái dạ là chickenpox. Thì người ta cũng nghi như vậy, nhưng mà người ta chưa có cái bằng chứng dứt khoát rõ rệt vì cái tương quan nhân quả là cái này trực tiếp nó gây ra cái kia giữa những cái virus này và cái bệnh MS. Một yếu tố môi trường khác, hoàn cảnh khác là ví dụ cái hormone, cái kích thích tố nam là testosterone của đàn ông, thì có khả năng nó giảm những cái hiện tượng như là hình tượng miễn nhiễm. Có lẽ vì vậy mà nam giới thường ít khi bị bệnh MS hơn là nữ giới. Nhưng trong phía nữ giới thì ví dụ như là những cái bà bầu, những cái người có thai, mà họ bị MS rồi họ có thai, thì những cái người đó họ thấy triệu chứng của họ có vẻ cũng giảm đi lúc họ có thai. Thì người ta nghĩ ra là cái hormone mà về phái nữ, trách nhiệm về những cái nữ tính trên thân thể người đàn bà, thì như là estrogen và progesterone thì cũng có tác dụng che chở đối với cái hiện tượng tự nhiễm này. Bây giờ chúng ta nói về bác sĩ chẩn đoán bệnh đa xơ cứng như thế nào, thì thường thường là người ta dựa trên các tiêu chuẩn về lâm sàng. Là ví dụ bác sĩ chứng minh được là cái người bệnh họ có 2 hoặc là nhiều hơn 3, 4 gì đó, những cái dấu hiệu mà tổn thương ở trong cái não bộ hoặc là tủy sống là có 2-3 chỗ khác nhau, và tối thiểu là 2. Với thứ nhì nữa là những cái dấu hiệu này nó xuất hiện mà nó trải dài trong thời gian và không gian, có nghĩa là những cái tổn thương nó xảy ra trên 2 vùng khác nhau của hệ thần kinh trung ương, nhưng mà cái này nó đi trước cái kia, rồi đợi 2-3 tháng, 3 tháng sau, hơn 3 tháng sau lại xuất hiện thêm một cái nữa, thì lúc đó thì người ta thấy đó là cái tiến trình tiêu biểu của cái bệnh MS. Bây giờ nói về chữa trị của cái bệnh MS, thì trong 10 năm qua, 12 năm qua thì cái những cái chữa trị của MS đã cải thiện hơn rất nhiều. Nhờ những cái thuốc mới được dùng ngay sau khi bệnh nhân được xác nhận là đã mắc bệnh đa xơ cứng, và các tiến bộ về chẩn đoán hình ảnh bằng MRI. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần những cái liệu pháp tốt hơn và hữu hiệu hơn. Thì trong cái trường hợp vị thính giả hỏi ở đây, thì hai cái thuốc mà vị thính giả nêu ra là chủ đích là để trị cái vấn đề triệu chứng của cái bệnh hơn là cái gốc của cái bệnh. Thì cái thuốc mà carbidopa levo 2 viên một ngày đó là một cái thuốc để nó tăng cái mức dopamine ở trong cái dây thần kinh, ở trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Thường thường là được dùng trong để chữa cái bệnh Parkinson, là bệnh những cái người già họ bị rung. Và cái thuốc sertraline là một cái bệnh để chống trầm cảm. Ở đây thì chúng ta nói về những cái bệnh mà người ta gọi là những cái thuốc biến đổi bệnh, nó biến đổi cái tiến triển của cái bệnh đó. Và thường thường thì bác sĩ chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm chữa với cái loại bệnh MS này thì mới có khả năng dùng những cái thuốc này một cách hợp lý. Thì những cái thuốc này là những cái thuốc mới, nó gọi là immunomodulator, nghĩa là nó điều chỉnh, nó điều hành cái hệ miễn nhiễm của thân thể chúng ta. Chúng ta đã nói là cái bệnh nó do cái hệ miễn nhiễm nó tấn công vô những cái tế bào thần kinh, thì người ta điều hành, người ta giảm bớt nó lại. Thì có những cái nhóm mà nó có thể cải thiện các cơn bệnh lên exacerbation, những cái cơn bệnh lâu lâu nó xảy ra, nó làm cái bệnh nặng lên rồi lại bớt, nặng lên thì bớt là cái exacerbation. Và nó làm cho cái bệnh tiến trình evolution của cái bệnh nó chậm lại. Thì có những cái thuốc đi từ một cái loại người ta hay nhắc tới gọi tên là interferon beta, hay là cái tên thương mại là betaceron hay là extavia. Thì những cái thuốc đó thì người ta chích ở dưới da. Có cái thứ thuốc khác là copaxone. Tôi xin kể sơ lược qua đây thôi để cũng chích dưới da. Và có những cái thứ thuốc mà nó vừa làm chậm cái bệnh mà cũng vừa làm cho giảm những cái exacerbation của cái bệnh nhân, là nó có hai, nó cái tác dụng của nó hai mặt, là interferon beta 1A thì cái tên thương mại của nó là Avonex, hay là có những cái thứ thuốc khác mà có lẽ trong cái khuôn khổ ở đây chúng ta không có nên đi vào chi tiết lắm, mà tôi sẽ biên trong cái bài đăng ở trên website của đài VOA, để nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về những cái thuốc mà bác sĩ dùng cho mình thì quý vị có thể tham khảo mà không có cần đọc nguyên bản bằng tiếng Anh. Và trong những cái thứ thuốc đó thì nó có 3 thứ thuốc mà có thể giúp bệnh MS không có bị tái lại, không có bị relapse, mà thuốc đó có thể uống được. 3 thứ thuốc đó là, một cái là Aubagio, viết là A-U-B-A-G-I-O. Và cái cảnh báo của FDA về cái thuốc này là cần theo dõi cơ năng gan và ảnh hưởng trên thai nhi đối với người có bầu. Người có bầu không có được dùng thuốc này. Và tác dụng phụ của nó là tiêu chảy, ói, rụng tóc, cơ năng gan bất bình thường. Một cái thuốc thứ nhì nữa là Gilenia. Thì nó cũng là một cái thuốc viên, người ta cho uống một viên một ngày một lần. Và phản ứng phụ nó cũng là tiêu chảy, nhức đầu, đau lưng, ho, cơ năng gan ảnh hưởng. Và bệnh nhân phải chủng ngừa cái bệnh chickenpox trước khi dùng cái này. Thứ ba là một cái thuốc viên khác, thì nó gọi là Tecfidera. Cái thuốc này thì cũng có thể uống là 2 lần một ngày, và cần phải theo dõi những cái tế bào bạch cầu trong máu. phản ứng phụ gồm việc đau bụng, tiêu chảy, ói. Và một cái hoạt chất liên hệ ở trong cái đó có thể liên hệ tới một số trường hợp là nhiễm trùng ở trong não. Thì có những cái biện pháp khác thì giúp cải thiện đời sống hàng ngày của bệnh nhân. Do đó cần cộng tác với bác sĩ, gia đình hay là chuyên viên vật lý trị liệu, bác sĩ tâm thần nếu có những cái dấu hiệu tâm thần. Thì nói tóm lại, cái bệnh multiple sclerosis hay là viết tắt là MS do cái hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta tấn công các sợi dây thần kinh và cả cái tế bào thần kinh của chúng ta. Thì bệnh bớt rồi tái lại từng cơn, relapses gọi là exacerbation, và triệu chứng nó đi từ bộ phận này qua bộ phận khác ở trong cái hệ thần kinh và nó trải dài trong thời gian. Và bệnh căn cứ phần lớn trên cái bệnh sự của những cái triệu chứng, cho nên bác sĩ cần nhiều giờ để điều tra và theo dõi chẩn đoán chính xác, phân biệt với nhiều bệnh tương tự. Và về trị liệu thì cần bác sĩ chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm chữa cái bệnh này. Và cái câu hỏi là về những cái trị liệu mới thì đúng, có những cái thuốc mới. Immunomodulator là nó điều chế những cái vấn đề miễn nhiễm của cơ thể chúng ta. Phần đông nó là rất đắt tiền, nhưng mà cho tới nay thì được chấp nhận để dùng trong cái bệnh này, và nó có thể cải thiện được những cái cơn bệnh và có thể làm cái tiến trình của bệnh nó chậm lại. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người Hồi giáo khắp thế giới đang đón mừng Ramadan, bắt đầu vào tuần trước với tuần trăng mới, đánh dấu sự khởi đầu của tháng lễ. Đây là một thời điểm đặc biệt trong Hồi giáo, có những đặc trưng nổi bật như những buổi cầu nguyện, việc nhịn ăn từ lúc bình minh tới hoàng hôn, những hành động từ thiện và những bữa tối thịnh soạn cho gia đình và bạn bè. Trong một thông cáo bằng văn bản, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chúc người Hồi giáo tại Mỹ và khắp toàn cầu một mùa lễ Ramadan hạnh phúc và an lạc. Ông lưu ý rằng những đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ khắp thế giới công nhận những giá trị Ramadan quan trọng như lòng hiếu khách và sự từ thiện thông qua những sự kiện chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ đối với việc thúc đẩy sự gắn kết, sự đa dạng và sự chào đón của xã hội trong những cộng đồng người dân. Một nghiên cứu gần đây ước tính có khoảng 3,3 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Hoa Kỳ. Họ bao gồm bác sĩ, luật sư, nhà khoa học, chính trị gia, giáo viên, vận động viên và diễn viên. Trước đó, trong tháng 6, một trong những người Mỹ theo Hồi giáo nổi tiếng nhất, được ca tụng là võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại, Muhammad Ali, đã qua đời ở tuổi 74. Ảnh hưởng của ông bên ngoài võ đài bao gồm sự ủng hộ của ông đối với sự bình đẳng, cuộc chiến pháp lý của ông nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo, việc ông theo đuổi công lý và những hành động từ thiện của ông còn tỏa sáng hơn cả võ nghệ cao cường không ai bì được của ông trong những năm đầu như một võ sĩ quyền Anh vô địch. Trong một phát biểu đánh dấu sự khởi đầu tháng Ramadan, Tổng thống Barack Obama ghi nhận rằng, ở Hoa Kỳ, chúng ta là một gia đình Mỹ. Ông tuyên bố sự đoàn kết của mình với người Mỹ Hồi giáo trong việc khước từ những tiếng nói tìm cách chia rẽ chúng ta hoặc hạn chế những quyền tôn giáo hoặc dân sự của chúng ta. Ông nhắc lại cam kết của mình đối với việc bảo vệ những quyền dân sự của mọi người Mỹ, bất kể tôn giáo hay ngoại hình của họ. Trong tháng suy niệm này, Tổng thống Obama nói mọi người cũng nên nhớ tới hàng triệu người đã phải tản cư vì xung đột và chiến tranh. Những người sẽ không thể đón mừng Ramadan trong nhà của họ, với gia đình của họ. Tổng thống Obama nói, chúng ta phải tiếp tục làm việc cùng nhau để giảm bớt nỗi đau khổ của những người này. Thời điểm linh thiêng này nhắc nhở chúng ta về những nghĩa vụ chung của chúng ta phải đề cao phẩm giá của mỗi con người. Chúng ta sẽ tiếp tục chào đón những người nhập cư và người tị nạn vào đất nước của chúng ta, kể cả những người là người Hồi giáo. Tổng thống Obama cho biết, ông đang mong đợi mở cửa Tòa Bạch Ốc một lần nữa trong năm nay cho lễ Eid, đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan. Ông nói, tôi không nghĩ ra được cách nào để đánh dấu lễ Ramadan cuối cùng của chính quyền của tôi trong tư cách tổng thống, hay hơn là tôn vinh những đóng góp của người Hồi giáo ở Mỹ và khắp thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông đồng ý với một đề nghị của Mỹ quy tụ đại diện các bên đối lập trong chính phủ Syria, nhưng bác bỏ ý kiến đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Trong cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề với ký giả Farid Zakaria của đài truyền hình CNN tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg hôm thứ Sáu, ông Putin nói rằng cách duy nhất để bảo đảm dân chủ cho Syria là phải có một hiến pháp mới và các cuộc bầu cử mới ở tất cả các cấp trong chính phủ dựa vào hiến pháp mới đó. Giới hữu trách hàng không Iran hôm nay cho hay hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ vừa ký một thỏa thuận bán cho Iran 100 chiếc máy bay chở khách. Đây là một trong ba thỏa thuận riêng biệt mà Iran ký với các nhà sản xuất máy bay Tây Phương để mua tổng cộng khoảng 200 chiếc máy bay kể từ khi Washington bỏ lệnh chế tài kinh tế đối với Tehran hồi tháng Giêng năm nay. Ông Ali Abezadi, lãnh đạo cơ quan hàng không Iran, nói nước chúng tôi có 250 máy bay, trong đó 230 chiếc cần phải thay thế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không có thời gian cụ thể cho việc giao các máy bay mới đặt này. Mấy vạn người Nhật trên đảo Okinawa đã xuống đường biểu tình đòi quân đội Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự tiếp theo nhiều vụ nổi cộm xảy ra gây chấn động dư luận liên quan đến các nhân viên tại các căn cứ ở đây. Những người phản bội trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật muốn kế hoạch di chuyển một căn cứ quân sự của Mỹ từ một chỗ trên đảo Okinawa sang một chỗ khác phải bãi bỏ hoàn toàn, vì không chấp thuận các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo này đã hun đúc nhiều năm qua. Ấn Độ lạc quan tin rằng Trung Quốc sẽ không ngăn cản nỗ lực của New Delhi gia nhập nhóm cung ứng hạt nhân gồm 48 quốc gia kiểm soát, trao đổi thương mại và công nghệ hạt nhân nhạy cảm. Trong mấy tuần qua, New Delhi đã vượt qua những cản trở của một số nước như Mexico và Thụy Sĩ, nhưng Bắc Kinh vẫn nằm trong số một nhóm nhỏ các nước tiếp tục bày tỏ phản đối việc mở cửa nhóm cung ứng hạt nhân cho Ấn Độ bởi vì New Delhi không tham gia hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Ấn Độ tỏ ra lạc quan tin tưởng có thể vượt qua được cản trở của Trung Quốc. Bà nói, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ truyền tải thông điệp đó cho Trung Quốc trong chuyến đi thăm bất ngờ đến Bắc Kinh hôm thứ Bảy.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.